Chương 4. Cuộc đời, sự sống và cái chết tiếp theo. Bạn nói tôi bị mất phương hướng. Bạn đi đâu mà mất? Nếu không đi đâu cả thì làm sao mà mất? Bạn đang ở nơi bạn đang đứng đấy thôi. Thôi, tôi chỉ đùa chút thôi. Tôi hiểu bạn đang cảm thấy như thế nào, và tôi cũng đã từng nghe rất nhiều người nói như thế. Chúng ta muốn một cuộc sống, mình phải khác đi. Nhưng chúng ta thực sự muốn gì? Không phải tiền, không phải danh vọng, không phải quyền lực, một cái gì đó cao hơn những thứ đó. Không muốn bất cứ cái gì cả có phải là tốt hơn không? Nhưng mà khi đó thì người ta lại nói là bạn không có động lực, không cống hiến gì cho đất nước, cho nhân loại cả. Xã hội đòi hỏi rằng chúng ta nhất định phải muốn một cái gì đó, nếu không chúng ta chỉ là một cục xương lười biếng vô dụng. Thật khó để chỉ ngồi yên đó và xem màn diễn của cuộc đời. Thật khó để chỉ chánh niệm. Tôi đang làm rất nhiều cái việc không làm gì cả ở đây. Thật là tuyệt vời, và mọi người hộ độ tôi chỉ vì mỗi việc đó. Nhờ nền văn hóa, nhờ ơn đức Phật nữa, người đã mang lại điều đó. Dám không hơn thua với người, tôi thích điều đó. Ngày càng nhiều người nhìn nhận tôi cứ như tôi là một nhà sư rất trí tuệ. Đôi khi tôi cảm thấy điều đó như một gánh nặng. Họ không cho phép tôi thỉnh thoảng được ngu ngốc tí chút. Thật là thích khi không có ai ở bên mình. Tôi không phải là người không có lỗi lầm, và tôi cũng chẳng mong ước mình là một người hoàn hảo. Thật là dễ chịu hơn khi tôi tự cho phép mình được là người ngu ngốc. Danh tiếng tốt là một ngục tù. Hãy cố gắng hiểu mọi người hơn nữa, chỉ với tấm lòng nhân hậu và hiểu biết, bạn biết gần gũi được mọi người. Nếu không, họ chẳng bao giờ chia sẻ cuộc đời họ với bạn đâu. Thật là nguy hiểm khi bộc lộ mình ra với những người không tử tế và không hiểu được bạn. Họ sẽ chỉ đánh giá, phán xét và kết tội bạn mà thôi. Nếu tìm hiểu sâu tâm con người bạn, bạn sẽ thấy rằng rất nhiều người đau khổ thật nhiều, thật sâu ở bên trong, nhưng họ đã học cách che đậy điều đó. Hãy tử tế với mọi người, nhưng đừng cố làm vừa lòng họ. Đừng làm một thiên thần, là một con người nhã nhặn đã đủ khó khăn lắm rồi. Quá tốt có thể sẽ có kết cục quá cay đắng. Tôi luôn nói cho mọi người biết mức giới hạn của mình, thậm chí cả những vấn đề về Phật Pháp. Ở đây rất yên tĩnh và bình an, bởi vì chúng tôi có giới hạn. Mọi người muốn đến đây mỗi ngày, nhưng chúng tôi nói xin lỗi không được. Cuối cùng thì bạn phải quyết định mình muốn làm gì. Không ai có thể quyết định thay cho mình cả. Bạn không thể sống cuộc đời tôi, và tôi cũng không thể sống thay cho bạn. Để trở thành người trưởng thành thật là khó. Chúng ta không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Tự lập là điều tốt nhất. Không có ai và không có nơi nào là hoàn hảo. Một nơi chốn hoàn hảo, một cộng đồng hoàn hảo, một người thầy hoàn hảo chẳng thể kiếm đâu ra. Tôi biết nhiều người nhưng chưa thấy một người nào bình an cả, trừ sư Uy. Mặc dầu sư là một người ít học, nhưng sư biết cách sống một cách bình an. Chúng ta không phải là người trí tuệ toàn hảo. Có điều khi chúng ta cũng phạm sai lầm. Tôi không nghĩ là mình phải cảm thấy tội lỗi suốt cả cuộc đời vì những sai lầm mình đã làm trong quá khứ. Hãy tha thứ cho chính mình. Hãy để cho mình trở thành một con người mới. Chúng ta hay tự khẳng định mình thuộc về một mẫu người nhất định nào đó. Những người quen biết chúng ta cũng thường xếp chúng ta vào mẫu người như vậy. Như thế này, như thế kia. Nhưng cái gọi là bạn đó thì lại đang luôn luôn thay đổi. Bạn bây giờ không phải là một với con người 10 năm trước đây. Bạn đã thay đổi rất nhiều và bạn vẫn đang luôn thay đổi. hãy tự cho phép mình được thay đổi, được trở thành một con người khác. Cuộc đời là một sự thử nghiệm, một cuộc phiêu lưu. Nó chứa đầy rủi ro, hãy chấp nhận rủi ro, nhưng phải bảo đảm rằng quyết định của mình đưa ra được xuất phát từ một nội tâm tĩnh lặng. Khi còn trẻ, tôi nghĩ rằng cuộc đời giống như một công thức toán học. Giờ đây khi đã luống tuổi, tôi thấy cuộc đời như một bài thơ. Cố gắng hết mình để làm cho cuộc đời mình chấp nhận được. Đôi khi tôi tràn đầy hỷ lạc, lúc khác tôi thất vọng. Bạn không nghĩ rằng tôi lại có đau khổ. Bạn nghĩ rằng cuộc đời tôi tràn đầy hỷ lạc, hạnh phúc vô tận, đúng không? Nó là đau khổ ở bên ngoài, đau khổ thường tình. Mặc dù là một loại đau khổ khác, nhưng dù sao cũng vẫn là đau khổ. Tôi kham nhận với nó, tôi làm việc với nó, tôi phải trả một cái giá. Tôi đau khổ nhưng không kêu ca. Tôi hy vọng tôi xứng đáng với nỗi đau khổ đó. Đau khổ ấy được tôi quan sát một cách bình tĩnh. Một cuộc đời thật sự mãn nguyện không cần phải quảng cáo. Nếu cuộc đời bạn thật sự mãn nguyện, bạn không cảm thấy có nhu cầu phải chứng tỏ điều đó. Bạn nói thật quá dễ để bị lạc hướng ở đây. Nước Mỹ này lạc trong sự bận rộn, lạc trong sự dư thừa của dòng lũ thông tin và giải trí, lạc trong vô số những điều làm tâm mình phân tán. Bạn nói đúng, và tôi nghĩ điều đó vô cùng nguy hiểm. Một cuộc sống bận rộn là một cuộc sống hời hợt và nông cạn. Nếu bạn quá bận rộn, thậm chí bạn sẽ không có cả thời gian để mà hiểu những tình cảm, cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cha tôi là một nhà doanh nghiệp rất bận rộn. Ông chết đi như một người xa lạ với chúng tôi. Những người con của ông, tôi không biết chút gì hết về cuộc sống tinh thần, tình cảm và tâm lý của ông. Ông là một kẻ nghiện công việc. Vì vậy tôi quyết định là mình sẽ không bao giờ sống bận rộn như vậy. Hầu hết những con người trí tuệ, những nhà thơ và tác giả trí tuệ mà tôi biết đều không phải là người bận rộn. Họ sống một cuộc đời tĩnh lặng và bình yên. Họ không thèm quan tâm đến danh tiếng, tên tuổi, sự công nhận của người đời hay tiền bạc và sự xa hoa. Những gì con người coi là tiêu chí thành công mới thật phù phiếm làm sao. Tất nhiên con người ta phải kiếm sống, nhưng dành hết cả thời gian để lăn xăng làm trong thứ việc trên đời, chẳng có việc gì là đáng làm cả, thì thật là điên rồ. Bạn thậm chí còn không biết về chính bản thân mình, không có thời gian để mà nhìn sâu vào trong mình, bởi vì bạn chỉ luôn luôn nhìn ra bên ngoài, bởi bạn cho nó quan trọng hơn, hoặc là bạn đã quân tập thói quen hướng ra bên ngoài quá nhiều. Thậm chí bạn cũng chẳng hiểu được cái con người bạn vẫn nói là bạn yêu thương nhất trên đời. Tôi rất hiểu điều bạn nói về mặc cảm kém cỏi trong nam giới Mỹ. Chính tôi cũng cảm thấy điều này khi tôi ở Mỹ. Căn bệnh này có thể gọi là như vậy, rất hiếm gặp ở những dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng nghèo đói kém, kém phát triển ở Miến Điện. Nhưng ngay cả những gia đình khá giả ở Miến Điện cũng gặp phải vấn đề này. Tôi nghĩ đó là do những người bên ngoài trông đợi quá nhiều ở họ, và cái hình mẫu một con người thành đạt của xã hội hiện nay quá cứng nhắc, hẹp hòi, quá nặng nề vật chất, rập khuôn và ngu ngốc. Cứ như thể chỉ có một hình mẫu tốt đẹp duy nhất cho tất cả mọi người ấy. Hãy sống cuộc đời theo cách sống của riêng mình. Có ai thực sự để ý đến bạn đâu kia chứ? Hãy nhìn tất cả mọi việc thật nhẹ nhàng, thanh thản. Cuối cùng thì cũng chẳng có gì là quan trọng. Tôi hy vọng bạn sẽ học được cách sống bình an trong thế giới bất toàn này. Tôi trọn 39 tuổi vào ngày 5 tháng 8. Theo cách tính âm lịch của Miến Điện, tôi đã bước sang tuổi 40. Tóc đã bắt đầu điểm bạc, nhất là hai bên thái dương và phía trên đỉnh đầu cũng ngày một thưa hơn. một dấu hiệu chắc chắn của tuổi già không thể nào thoát được. Đó thật là một điều không tưởng khi tôi còn trẻ. Rất nhanh thôi, tôi sẽ khuất bóng khỏi cuộc đời. Nhưng tôi cảm thấy ok vì điều đó. Chết thì có gì là sai? Nó là một phần quan trọng và tất yếu trong cuộc sống. Không chết thì mới thật là điều kinh khủng. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho tâm mình nếu mình sống thêm 40 năm nữa. Có thể tôi sẽ vẫn còn ngu ngốc như bây giờ, hay là vâng, tôi cũng sẽ già hơn, rất nhiều tóc rụng, những mảng đầu thưa và tóc bạc. Rất nhanh tôi sẽ chết. Bây giờ thỉnh thoảng tôi bắt đầu bị đau lưng, đau ở các khớp ngón tay, bệnh thấp khớp chân. Đó là một phần của cuộc sống không cao thẳng. Tôi thực sự mong muốn được sống cuộc đời mình thật hoàn mãn theo cách sống của riêng tôi cho đến cuối đời. Sau đó thế nào thì tôi chẳng biết. Tôi đang ngày một già đi, không còn nghi ngờ gì về điều đó. Tôi muốn nói là khi già, giờ đây tôi có thể thực sự cảm nhận được nó qua cách tôi sống cuộc đời mình. Tôi không chỉ nhìn và nghe mọi người, tôi còn cảm nhận họ trong tim mình. Tôi biết con người họ nồng ấm hay lạnh lùng, cứng rắn hay mềm yếu. Tôi còn ngửi họ nữa. Tôi biết họ sạch hay bẩn, họ đang giả dối hay thành thật. Phần tốt đẹp là tâm tôi đang ngày càng trở nên trưởng thành hơn, càng ít chín mắt hơn. Tôi biết rằng không có gì đáng để khiến mình phải đau khổ. Tôi có một chỗ để ở, y áo đủ mặc, cơm đủ ăn mỗi ngày. Sức khỏe của tôi không tệ, tôi có đủ và tôi biết điều đó. Tôi có một số người bạn tốt. Tôi có thể hành thiền suốt ngày, tôi chẳng bao giờ phải bận rộn. Vậy bạn có ghen tị với cách sống của tôi không? Tôi đang sống tốt, dù rằng đang ngày càng già đi, ngày càng ít chính mắt hơn với hình ảnh tự tạo của chính mình. Hạnh phúc khi không là ai cả. Đêm buồn, lắng nghe tiếng mưa đông, nhớ lại thời trai trẻ. Chẳng lẽ chỉ một giấc mơ qua? Chẳng lẽ đời mình đã từng trẻ? Khuyêu cạn. Rất nhanh thôi rồi, bạn sẽ hỏi chính mình câu hỏi đó. Giờ đây, tôi để tình thương của mình ngày càng thể hiện hơn. Dường như trái tim của nhà sư già này đang ngày lớn lên cùng tuổi tác. Nhưng tôi không thể yêu được hết tất cả mọi người. Những người tôi yêu thương thật nhiều, thật biết cách yêu thương. Có nhiều người tôi yêu thương thật tha thiết, một số cảm nhận được tình thương ấy. Chết một cái chết tự nhiên thì ok, điều quan trọng là làm sao để sống một cuộc đời bình yên và có ý nghĩa. Cái chết không làm tôi bận lòng, nhưng tôi không muốn chết đau đớn. Một ngày nào đó tất cả chúng ta rồi sẽ phải chết. Có thể ngay bây giờ, chắc chắn 100% là tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Biết điều đó, chúng ta phải sống thực sự trí tuệ và đừng hoang phí thời gian và sức lực vào những điều phù phiếm vụn vặt. Đừng mất công lo lắng và nghĩ ngợi những điều vô ích. Cái chết không đến nỗi tệ thế đâu. Cái đau trong lúc chết mới thật là khó khăn. Bởi vì sự dính mắc nên chúng ta mới nghĩ cái chết là điều tồi tệ. Vì khi chết chúng ta phải rời bỏ tất cả những gì mình yêu dấu. Tôi nghĩ chúng ta phải tự rèn luyện mình để chết với một trái tim bình yên và biết cách rời bỏ tất cả những gì mình thương yêu dính mắc. Một người chưa học được cách sống bình an thì chưa thể học hỏi được gì nhiều từ cuộc đời. Nếu bạn chỉ còn sống thêm một tháng nữa thôi, bạn sẽ làm gì trong một tháng ấy? Cái chết có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Cuộc đời như thế nào có ý nghĩa và trọn vẹn nếu không có đau khổ và cái chết? Bạn đã học hỏi được bao nhiêu từ đau khổ của chính bạn và của người khác? Sống cả cuộc đời luôn chối bỏ cái chết đó là dấu hiệu chắc chắn của một cái tâm chưa trưởng thành. Tốt hơn cả là hãy chấp nhận những gì không thể chối bỏ. Đúng, tôi rất thường xuyên suy nghĩ đến sự chết. Tôi đã 2 lần tiến gần đến sát cái chết. Nhìn nhận cuộc đời từ góc nhìn ấy, điều rất rõ ràng là chúng ta đang phí phạm thời gian của mình vô cùng ngu ngốc, chạy đuổi theo danh vọng, địa vị, tài sản và sự ngưỡng mộ sùng bái của người đời. Và những điều đó thì chẳng bao giờ là đủ cả. Tôi đã thấy cái chết ở rất gần, nhưng làm sao tôi có thể tả cho người khác biết nó như thế nào? Khi bạn biết rằng mình sắp mất tất cả và khi bạn cảm thấy ok về điều đó, tôi từ bỏ tất cả. Và lúc đó tôi biết điều quý giá nhất mà tôi có được là sự hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bạn nghe. Tôi tương đối khỏe, chỉ đang ngày một già đi và học hỏi từ những sai lầm của chính mình, đang cố gắng hết mình để sống một cuộc sống bình yên. Nhiều lần lặp lại, tôi phát hiện ra rằng dính mắc dẫn đến đau khổ. Chẳng có lỗi làm gì trong chuyện đó cả, hãy canh chừng dính mắc. Lòng tham muốn làm cho bạn tin rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sự ham muốn đó được thỏa mãn. Nhưng ham muốn thì không bao giờ có điểm dừng. Chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ hạnh phúc, một ngày nào đó, một ngày nào đó, vân vân. Và cái ngày đó cứ lùi dần chẳng bao giờ đến. Bạn sẽ là người may mắn khi có thể nói tôi hạnh phúc. Già đi không tệ đến thế nếu bạn có chánh niệm và trí tuệ. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình, nghỉ ngơi trước khi bạn mệt. Hãy chăm lo sức khỏe của mình để có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ. Chúng ta sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ với mọi người khi đã luống tuổi. Ngày càng lớn tuổi hơn, tôi hy vọng chúng ta sẽ ngày càng thân thiết và cởi mở với nhau hơn. Sự chia sẻ và quan tâm thật sự với nhau. Tôi biết ơn cuộc đời. Cuộc đời đã dạy cho tôi thật nhiều. Tôi muốn sống một cuộc đời trường thọ để có thể học hỏi nhiều hơn. Có những điều mà chúng ta chỉ có thể học được khi tuổi đã về già. Con người có quá nhiều việc để làm, đến nỗi hầu hết họ quên cái chết. Chúng ta cứ nghĩ rằng bản thân mình là quan trọng, đó là một ảo tưởng. Chúng ta muốn mình có vị trí quan trọng trong cuộc đời người khác. Chúng ta muốn cảm thấy hay tin rằng chúng ta mang lại được một sự biến đổi lớn cho cuộc đời của họ. Chúng ta nên làm những gì có thể làm được, nhưng đừng mong đợi là mọi người sẽ phải ghi nhớ những gì mình đã làm cho họ. Bạn cố gắng quá vất vả để tử tế với mọi người. Bạn quá quan tâm, lo lắng đến sự thực hành của người khác. Bạn sẽ không thể sống bình yên nếu cứ tiếp tục làm như vậy. Hãy sống cuộc đời mình một cách bình yên trước đã, rồi sau đó hãy làm bất cứ những gì bạn nghĩ là thích hợp với một cái tâm bình yên. Cho người khác cái quyền được ngu ngốc là một trong những bước quan trọng nhất và khó khăn nhất trên con đường phát triển tâm linh. Đúng thế, Tadeusz Gulas. Bất cứ điều gì bạn làm, hãy chú ý và làm thật cẩn thận. Tốt nhất là làm ít nhưng làm thật tốt. Làm với động cơ hoàn toàn trong sáng là điều rất hiếm, hầu như không có bao giờ. Càng quay mặt chối bỏ những động cơ ích kỷ trong mình, chúng ta càng tự làm hại mình, hại người với cái mác hy sinh vì người khác. Chối bỏ bóng tối là chối bỏ sự nguy hiểm. Thừa nhận sự mang lại ánh sáng, chối bỏ chỉ càng thêm tăm tối. Nghiên cứu sách vở không phải là việc làm có giá trị và quan trọng nhất trên đời. Nghiên cứu tâm mình và những quan hệ, những phản ứng của tâm còn có giá trị, quan trọng và thỏa mãn hơn nhiều. Chúng ta có thể đóng kịch trong một lúc nào đó, nhưng sự thật thì vẫn tự thể hiện ra trong mọi lúc. sống với lòng tự trọng ngày càng tăng trưởng là cách sống tốt đẹp nhất. Ý nghĩa của cuộc sống là vô điều kiện. Chương 5. Học hỏi và dạy dỗ. Có cái gì ở đó để mà tin? Cuối cùng thì có cái gì ở đó để mà sống vì nó? Hãy thường xuyên tự hỏi mình những câu hỏi đó. Đừng vội vàng tìm câu trả lời. Phản ứng làm chúng ta tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Khi mình yếu ớt, bất cứ một suy nghĩ tiêu cực nào cũng đủ làm cho mình kiệt sức. Chính phản ứng của tâm bạn thiêu đốt bạn đến kiệt quệ. Hãy quan sát và buông bỏ. Mọi thứ trong cuộc đời tôi trở nên tốt đẹp hơn bởi vì tôi không phản ứng. Tôi vô cùng nhẫn nại. Quá vội vàng đạt kết quả có thể lại là can thiệp vào tiến trình phát triển của mình. Hãy làm những việc đúng đắn và kiên nhẫn chờ đợi. Tôi nói, năm nay tôi đã thay đổi rất nhiều, rất khác. Tôi nghĩ đó là vì tôi không còn quá quan trọng về kết quả tu tập nữa. Khi chúng ta còn chưa thể chấp nhận được là mình chỉ có một mình, chưa thể tự đứng trên đôi chân của mình, thì chúng ta vẫn chưa thể có được một quan hệ lành mạnh, ý nghĩa với người khác. Mối quan hệ phụ thuộc, lợi dụng và thao túng nhau chẳng có chút ý nghĩa nào và không thể tồn tại lâu dài. Một quan hệ tốt đẹp là rất hiếm, ngay cả trong cùng một gia đình. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình biết cái gì là tốt, và bởi vì nghĩ mình biết cái gì tốt, chúng ta nghĩ mình cũng tốt. Nếu không biết được mình xấu xa đến mức nào, thì chúng ta vẫn không thể nào sống một cách thực tế được. Bạn có luôn luôn chánh niệm không? Hầu như lúc nào bạn cũng nghĩ, sao mà người ta xấu xa thế? Tôi biến đau khổ trở thành có ý nghĩa. Tôi vui vì thấy hiểu biết của mình về cuộc đời ngày càng trở nên thực tế hơn. Tất cả chúng ta ít nhiều đều lý tưởng hóa cuộc sống. Bạn có thể nhìn cuộc đời mình không qua bất cứ một góc nhìn tôn giáo nào được không? Bạn cay đắng nhưng vì không thể hiện sự cay đắng của mình nên bạn uất ức. Hầu hết tất cả mọi người đều vật lộn dưới hình thức này hay hình thức khác để xây dựng hoặc bảo vệ hình ảnh của riêng mình và cái cảm giác có ý nghĩa của một con người. Cái tốt tạo ra sự đòi hỏi đối với chúng ta, và những kẻ ngây thơ vẫn tin rằng con người ta chỉ đơn giản là yêu cái tốt. Đó là một trong những ảo tưởng nguyên thủy nhất của chúng ta. Thêm vào đó, ngây thơ là một nguyên nhân của sự bất lực. Một trong những vấn đề của chúng ta là phải thiết lập giới hạn lợi ích mà những kẻ ngây thơ được hưởng từ sự bất lực đó. Vấn đề là sự ngây thơ đó được sử dụng như một cách sống đầy tính toán đến mức như thế nào? Holome. Tôi không ngây thơ. Tôi biết mình có cả tốt lẫn xấu. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người trong cả một thời gian dài vừa qua. Tâm tôi tăng tốc độ, tôi nghĩ nhanh và nói nhanh. Cái tốc độ này rất không tốt. Nó làm cho tâm tôi xao động. Nhưng bây giờ thì tôi được ở nơi đây thật tĩnh lặng và bình an. Cần phải kết nối với sự tĩnh lặng sâu thẳm trong tim mình. Quá quan tâm đến những công việc thế tục làm con người ta ít quan tâm đến ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Tôi đang sống cho cái gì đây? Đối với tôi, độc cư rất cần thiết để kết nối với con người sâu kín nhất bên trong của tôi. Nếu chúng ta không chạm tới được và hiểu được con người của chính mình, làm sao chúng ta có thể hiểu được người khác? Không kết nối và hiểu được chính mình là nguyên nhân khiến mình không thể hiểu được người khác. Đó là lý do hầu hết tất cả mọi người đều cô đơn. Hôm nay trời nắng ráo, cây cối đã lớn lên khá nhiều. Nơi đây giờ rất râm mát, bụi tre có thêm nhiều ngọn măng lớn, trông rất khỏe và đẹp. Chúng lớn nhanh thật, có rất nhiều sức mạnh sinh trưởng. Chim chóc hót vang, tiếng chim bồ câu gù từ những cọn cây xa xa. Mấy con chim nhỏ đang ríu rít, mấy con khác thì đang hót thật ngọt ngào. Chúng thật vui vẻ quá. Và tiếng gió trên đầu ngọn cây thật êm dịu với trái tim và tâm hồn làm sao. Một con bướm rất đẹp đang lượn qua lượn lại. Bạn có thích nhạc cổ điển không? Khi còn trẻ tôi nghe rất nhiều nhạc cổ điển. Tôi vẫn còn nhớ vài bản. Có thể bạn sẽ cảm thấy lạ lùng khi nghe tôi nói về nhạc cổ điển. Mozart, Chopin, Strauss, Beethoven, Rachmaninoff. Hãy kiếm lấy mấy cái đĩa hay nhất ấy, rất nên thơ và sâu sắc. Nếu bạn có thể kiếm được bản Nocturne của Chopin, hãy nghe mà xem. Nó sẽ nói cho bạn hay về cuộc đời. Suy nghĩ tạo ra vô số vấn đề, ấy thế mà chính nó lại cố gắng đi tìm cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề tưởng tượng và những giải pháp tưởng tượng cứ xoay vần mãi như vậy. Càng thất niệm bạn sẽ càng mê mờ u tối. Tôi đang đọc cuốn Ký ức, giấc mơ và suy nghĩ của Carl Jung lần nữa. Có lần bạn đã viết thư cho tôi nói về cuốn này. Tôi muốn bảo bạn hãy đọc những trang 33, 34, 44, 45 mà xem. Tôi cũng có cảm nhận rất rõ về hai con người khác biệt nhau trong mình. Cảm nhận được điều đó từ khi còn rất trẻ. Mặc dù cha mẹ tôi sinh ra cái thân này của tôi, nhưng tôi già hơn cha mẹ tôi rất rất nhiều. Tôi nói điều đó với Titi, bởi vì nếu không nó sẽ không thể hiểu được tôi. Lúc đầu tôi không thể hiểu được tại sao mình lại có những nhất định nào đó. Ý thức được cái về cái già, tôi già, thì nó trở nên rõ ràng. Tôi già hiểu rằng cuộc đời ngắn ngủi, có những việc cần phải làm. Hiểu biết sâu sắc mang lại sự thỏa mãn lớn hơn những phút vui rẻ tiền. Sống một cuộc đời ý nghĩa là điều quan trọng nhất. Tôi dự tính sẽ dạy dỗ cho các con gái tôi. Tôi nói vậy nghĩa là tôi sẽ dạy chúng về cuộc đời, tâm, mối quan hệ, sự giao tiếp, thái độ chân chánh, ý nghĩa, sự trưởng thành, đấu tranh và trên tất cả chánh niệm về tâm mình. Titi quan sát tâm mình rất tốt. Chính vì vậy nên mọi việc trong cuộc đời nó trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúng tôi là những người bạn rất tốt của nhau. SS cũng ngày càng hiểu biết hơn về cảm xúc và tình cảm của mình. Nó cũng đang thực hành phương pháp thiền thư giãn. Tôi cầu xin bạn hãy kiên nhẫn với tất cả mọi thứ chưa được giải quyết trong tâm mình. Và hãy cố gắng yêu thích chính bản thân những câu hỏi. Như thế, chúng là những căn phòng khóa cửa hay những cuốn sách viết bằng một loại ngôn ngữ lạ. Đừng tìm kiếm câu trả lời, nó chưa thể đến với bạn ngay bây giờ đâu, bởi vì bạn chưa thể sống với nó. Và vấn đề là bạn phải sống với tất cả mọi thứ. Hãy sống với câu hỏi bây giờ, rồi có thể một ngày xa xôi nào đó ở tương lai, bạn sẽ dần dần sống với con đường đi vào tương lai của mình, mà thậm chí cũng chẳng hề nhận ra điều đó nữa. Rainer Maria Rilke. Đoạn văn ấy quá hay phải không? Thật ý nghĩa và sâu sắc biết bao. Thái độ chân chánh là rất quan trọng khi mà làm mọi việc. Hãy cố gắng tìm hiểu xem thế nào là thái độ chân chánh. Làm việc với thái độ chân chánh là đang thúc đẩy sự phát triển. Chỉ làm những việc thích hợp và đúng đắn mà không quá quan tâm đến kết quả. Tôi mãi mãi là một người học hỏi, tôi sẽ không bao giờ là một bậc đạo sư. Nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ những sự học hỏi của mình. Điều đó không có nghĩa là dạy dỗ. Bạn nói ăn măng không tốt cho sức khỏe. Tôi thấy bạn nói đúng đấy. Vì vậy tôi tránh không ăn măng nữa. Tôi cho rằng nó không tốt cho sức khỏe, ít nhất là đối với tôi. Nhưng tôi không chỉ trích măng tre đâu. Tôi không ghét măng, chỉ tránh không ăn thôi. Mặc dù tôi thích chúng lắm, tôi không tìm lỗi của chúng. Nói với các bạn, tôi là ăn măng khó tiêu lắm. Những người tiêu hóa kém ăn vào không hợp đồng. Không có sự trung thực tuyệt đối sẽ không có cơ hội để thấy được chân lý. Thiếu trung thực sẽ che mờ tâm trí. Bất cứ người nào có xu hướng đi cải hóa người khác, kẻ đó sẽ trở thành một mối họa, một kẻ dối trá. Bất cứ người nào mong muốn có được đệ tử, kẻ đó chỉ là một diễn viên, một kẻ hành nghề kinh doanh biểu diễn. Thế giới này nhan nhản những bậc đạo sư như vậy, những kẻ chỉ muốn trưng ra một màn diễn thật xôm cho thiên hạ nhìn. Có một nơi nào không cần đi mà vẫn đến được không nhỉ? Thực hành Pháp là việc sống cuộc đời mình như thế nào, không phải là ở trong sách vở. Nếu bạn không hiểu cuộc đời bạn, tức là không hiểu những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại này, bạn không thể hiểu được Pháp, dù có bao nhiêu kiến thức sách vở chăng nữa. Không hiểu biết được cuộc đời mình, thì đàm luận Pháp cũng chỉ là một trò chơi trí óc mà thôi. Một số người nghĩ rằng chỉ cần hiểu biết về mặt lý thuyết, cách thức vận hành của sự việc nào đó là coi như đã hiểu rõ tất cả về nó rồi. Còn xa mới đến sự thật. Không lý thuyết nào có thể giải thích được cách thiên nhiên vận hành ra sao. Tất cả mọi sự giải thích về lý thuyết đều là rời rạc, chấp phá. Thật là chán nản khi phải nói chuyện với những người không biết chính mình. Những người chỉ nói từ sách vở, không biết nghi ngờ. Bất cứ cái gì cũng mù quáng tin theo. Thậm chí nói chuyện với anh A cũng chán ngắt, mặc dù anh ta dễ mến và rất ngây thơ. Tôi đã hết ngây thơ rồi. Người xem bản đồ thường có rất nhiều hiểu cách khác nhau về quang cảnh trên thực địa. Bản đồ rất hữu ích. Không có bản đồ bạn có thể bị lạc được. Nhưng bạn phải tự mình bước đi và khám phá để hiểu được cái được vẽ trên bản đồ trông như thế nào trên thực tế. Và hai hình ảnh này thường rất khác nhau, mặc dù chúng có liên quan với nhau. Có sự khác biệt lớn giữa bản đồ và con đường thực tế. Bản đồ chỉ là một phiên bản giản lược của thực tế mà thôi. Tôi nghĩ cách tốt nhất để chuẩn bị cho mình trở thành một người thầy là hãy làm sâu sắc sự hiểu biết về Pháp của bạn. Nếu thật sự say mê trong Pháp, bạn sẽ có đủ động lực để đi sâu khám phá, không bao giờ ngừng nghỉ phút. Đừng bao giờ thỏa mãn và dừng lại cho đến khi bạn chạm tới được phần cốt lõi sâu nhất của nó. Bạn biết không, một trong những nguyên nhân khiến Phật Pháp suy đồi là có những người thầy thiếu kinh nghiệm cả về học lẫn hành, đi trước giải Pháp. Quá vội vàng để làm thầy có thể là một trở ngại rất lớn đối với việc tu tập của bạn. Nếu muốn làm thầy, bạn phải là một người sáng tạo. Chỉ có mỗi việc học ở chỗ này rồi đi dạy lại ở chỗ kia thì không đủ. Bạn phải hiểu mọi người, hiểu cuộc sống của họ, những vấn đề của họ, khả năng và thiên hướng của họ, và rồi phải biết cách nói để họ có thể hiểu và áp dụng được. Giúp họ hiểu ra vấn đề của họ từ cách nhìn thuận pháp, hướng dẫn họ một cách dần dần để họ có thể thấy ra được bản chất thực sự của chính cuộc đời họ, bản chất thực sự của các kinh nghiệm. Để làm được điều đó, đầu tiên bạn phải hiểu rõ cuộc đời mình và các kinh nghiệm của mình. những vấn đề, những nỗi đau khổ, sự hạnh phúc, niềm vui và hy vọng. Thực ra là phải hiểu toàn bộ mọi mặt cuộc sống của bạn. Vì vậy, việc đầu tiên là phải hiểu chính mình, rồi sau đó mới đi trước ngực. Bạn cũng cần phải hiểu rằng pháp là quy luật phổ quát của thế gian, không bao giờ trở thành lạc hậu. Nó phù hợp với tất cả mọi nền văn hóa. Tôi từng nghe nhiều vị thầy xuyên tạc giáo pháp để hợp khẩu vị với cách sống của họ, nhằm thu hút được nhiều tín đồ. Xuyên tạc pháp thì chẳng còn gì là pháp nữa. Họ không đủ can đảm để sống với sự thật. Họ không hiểu được thế nào là tâm thiện và thế nào là tâm bất thiện. Bạn không thể biến một tâm bất thiện trở thành một tâm thiện được, cho dù bạn được sinh ra ở bất cứ một nền văn hóa nào. Vì vậy, bạn cần phải rất nhiều can đảm để chấp nhận sự thật, chân lý, thấy sự thật, thực hành sự thật và nói sự thật. Tôi chỉ có thể hoặc là dạy sự thật, hoặc là không dạy một cái gì hết. Không có kiểu dạy lý thuyết suông, nhạt phèo như Đức Ốc. Nhưng trước hết tôi phải chính mình thật sự, thật và sống với nó. Vô thường thực sự vượt xa bên ngoài mức hiểu biết thông thường. Đọc trên sách vở mà hiểu được vô thường thì đó chỉ là cái vô thường của tầm kiến thức mà thôi. Khi bạn thực sự thấy được vô thường, nó là cái bạn kinh nghiệm được ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Không có suy nghĩ, thật là khó để có thể viết hết những điều đó trong một bức thư. Quá nhiều để nói, quá ít chỗ để viết. Nếu những gì tôi nói có ý nghĩa đối với bạn thì tôi rất hoan hỷ. Tôi muốn là một người hoàn toàn tự do trong hành động, không nghĩ điều này là ngã mạn, đó là sự tự trọng của tôi. Tôi còn nhớ một số người đánh giá phán xét tôi, bàn luận về việc tôi đi dạy và tư vấn ở Mỹ như thế nào. Tôi làm công việc tư vấn tâm lý từ ngày còn học trung học. Tôi nghĩ khi bạn càng có nhiều kiến thức và trí tuệ, bạn sẽ càng trở thành một người tư vấn giỏi. Người ta không thể biến người khác trở thành một bác sĩ tâm lý, trừ phi họ có thiên hướng tự nhiên về tư vấn. Nó giống như là một nghệ sĩ. Chỉ khi bạn có sự hứng thú sâu sắc với con người và cuộc đời, với những vấn đề của họ, thì bạn mới trở thành một người tư vấn giỏi được. Có gì khác nhau giữa một người thầy dạy Phật Pháp và một người tư vấn tâm lý giỏi? Tôi không thấy có sự khác biệt nhiều. Cả hai đều làm việc với những vấn đề của con người. Một vị thầy giỏi là một nhà tư vấn tâm lý giỏi. Theo tôi hiểu, Đức Phật là một nhà tư vấn tuyệt vời nhất. Bạn nghĩ thế nào, bạn thân mến của tôi? Một cách tiếp cận cuộc sống chuyên biệt và rời rạc sẽ không hiệu quả. Chúng ta cần phải có cách hiểu toàn diện về cuộc sống. Trong cơ thể, mỗi bộ phận đều có liên quan đến các bộ phận khác. Cuộc sống cũng như vậy. Mỗi mặt của cuộc sống đều có liên quan đến các mặt khác. Mọi mặt trong cuộc sống của bạn, từ kinh tế, tình dục, cảm xúc, xã hội và tinh thần, đều có liên quan chặt chẽ với nhau. Bạn không thể tách rời chúng ra được. Nếu bạn cố tách riêng từng phần, cuộc sống của bạn sẽ không thể đầy đủ và mãn nguyện được. Sẽ không thể có sự hòa hợp, mà chỉ có xung đột và chia rẽ, tê liệt. Đừng làm việc gì mà bạn không thực sự thích làm. Chúng ta phung phí quá nhiều thời gian làm những việc mình không thực sự thích làm, vì nghĩa vụ, vì để cho người khác hài lòng, vì cảm thấy xấu hổ, vì cảm thấy buồn chán, vì cảm thấy phải có nghĩa vụ làm điều đó. Quá đủ rồi. Tôi đang ngại một già đi, bạn cũng vậy, không có thời gian đâu mà phung phí. Hiểu được sự mê tín và ngu ngốc của người đời là một phần của sự học hỏi của tôi. Nhưng nếu tôi cứ tự làm mình buồn bực bằng cách nghĩ ngợi về lỗi lầm của người khác, thì chắc chắn là tôi sẽ làm điều đó suốt cả phần đời còn lại cũng chưa đủ. Nó rất dễ. Tôi có muốn làm điều đó không? Đó mới là câu hỏi. Một câu hỏi quan trọng đối với tôi trong lúc này. Sân si thật là đau khổ. Đừng phung phí thời gian bàn luận sự ngu ngốc của người đời. Hãy chánh niệm hơn về những phiền não của chính mình. Đừng mong đợi sẽ làm thay đổi cả thế gian. Động lực mù quáng dẫn đến hành động mù quáng. Avijja Bhajjaya Sankhara, vô minh sinh hạnh. Chúng ta bực mình về những kẻ quá thiển cận hẹp hòi, quá giáo điệu mang danh chính thống. Chúng ta bực mình với những kẻ hay dao động, nghi ngờ thái quá. Đó cũng là một hình thức khác của sự hẹp hòi thiển cận. Thậm chí họ cũng chẳng chịu thử thực hành chánh niệm. Đến khi nào họ mới trở thành những người như chúng ta mong muốn? Bạn biết không, tôi rất hứng thú với ngành tâm lý học trị liệu, bởi tôi biết tâm lý học có tác dụng như thế nào. Một bác sĩ tâm lý giỏi nếu đồng thời cũng là một thiền sinh giỏi, có khả năng giúp bệnh nhân được rất nhiều. Anh ta sẽ giúp bệnh nhân ý thức được về cái kho phiền não của chính họ. Bạn biết đấy, tôi rất say mê khám phá con người. Làm công việc tư vấn tâm lý gần 20 năm nay, nó là bản chất con người tôi, không phải là nghề nghiệp. Tôi đã từng nghiên cứu rất nhiều về vấn đề tâm lý ở các nước phương Tây. Tôi không nói là mình có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề tâm lý, nhưng tôi có thể hiểu được nó, mong muốn tìm hiểu nó. Tôi đã từng làm việc với rất nhiều người với những vấn đề tâm lý khác nhau và giúp họ hiểu được chính bản thân mình. Bạn có rất nhiều đức tính tốt, bạn chỉ cần phát triển nó lên. Nếu bạn hiểu biết về Phật Pháp, cả về pháp học lẫn pháp hành, bạn sẽ có khả năng giúp đỡ được nhiều người và khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa và hiệu quả hơn. Bạn có cảm thấy là mình muốn bày tỏ một điều gì đó nhưng không thể bày tỏ được không? Như thế bạn có một kho báu nhưng không thể tìm ra chìa khóa để mở cửa kho báu ấy. Khi bạn cảm thấy ok về chính mình và cách sống của mình, chỉ khi đó bạn mới thực sự giúp đỡ người khác. Vì vậy điều rất quan trọng là bạn phải kết nối một cách sâu sắc với tâm mình. Chỉ khi bạn nhìn thấy mọi việc một cách rõ ràng trong tâm mình, bạn mới tìm ra được cách sống hòa hợp với chính mình. Với sự hòa hợp của nội tâm, bạn có thể làm bất cứ điều gì, giúp đỡ mọi người hay chỉ là chẳng làm gì cả. Xin bạn đừng vội lao vào việc giúp đỡ người khác và hoằng dương Phật Pháp ở phương Tây. Việc đầu tiên là bạn hãy tìm được sự bình an trong chính mình đã. Hãy thấu hiểu những hạn chế và phiền não ở bên trong mình. Sau khi đã học được cách sống bình yên và ý nghĩa, thì lúc đó mới nên nghĩ đến việc giúp đỡ người khác làm như vậy. Lo lắng quá mức về người khác, về việc giúp đỡ người khác, về Phật Pháp ở phương Tây, quan ngại về sự suy đồi của Phật Pháp Tây Phương, đó có thể lại là một cách để chạy trốn khỏi cuộc sống vô nghĩa của chính mình. Giúp người mà không để mình trở thành một kẻ đi giúp người.